Dạ, nói tu là sẽ bị đi theo nhân quả. Vậy thì có nhiều sách bây giờ đang viết là mình phải niệm Phật thì mới thành Phật được, hoặc là lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm thì tội diệt hằng sa. Thì tại sao lại có những quyển sách viết như vậy ạ?
Sách này sách tưởng, người ta tưởng chứ nói vậy thôi chứ làm chứ. Bây giờ con suy nghĩ trong 12 bộ kinh Đại Thừa có cái quyển kinh nào nói kêu bằng lại một lợi mà phước sanh vô lượng không? Hoàn toàn không có. Trong 12 bộ kinh, mình tu phải căn cứ vào mấy bộ kinh của Đức Phật dạy, 12 bộ kinh Đại Thừa làm chuẩn, thấy không? Còn ở mấy ông nói vậy là tu tưởng. Bây giờ con suy nghĩ này, ví dụ con cất ra một cái cơ sở con tu, chú không nói chùa hay nhà thờ vậy đó. Mà giờ con không làm gì hết thì làm sao? Ai tới? Không lẽ con cắt rồi con để, rồi không ai tới rồi con đốt. Vì thế mà con phải bày cái tưởng này tưởng kia để gì người ta tới, để có người tới cái chùa chứ, hoặc là tới cơ sở tu chứ. Nếu mà con không tưởng là không làm sao? Thế đất này chứ thấy đất nhân quả vật lý rõ ràng như vậy, ông Phật nói rất rõ. Tại người ta không có học hiểu của ông Phật. Bây giờ con suy nghĩ nè, ông Phật nói một cái câu này nè: cúng dường vô số Đức Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Ông không có tu vậy đó mà cúng ông là công đức vô lượng á. Rồi sao nếu mà câu đó mà đem vô chùa treo một cái ai vô chùa cúng không? Con suy nghĩ đi, một câu thôi là kinh Phật nói chứ không phải là người ngoài nói, kinh Phật nói rõ ràng. Rồi trong kinh Phật có nói câu này nè: lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà. Sắc là gì? Thấy ông Phật đẹp quá lại không? Mày tà, mày lại tao là mày tà đó. Thấy không? Âm thanh là gì? Gõ mõ tụng kinh cho hay. Mày tu theo đạo ma đó, dám không? Không dám. Ai dám khai thác hai cái câu kinh này của ông Phật? Câu mấy câu kinh này mà đưa ra hoàn toàn không có ai dám lại là chùa đấy, chứ đừng có nói. Rồi con suy nghĩ sao đây? Tại vì cái đạo Phật này nè, nó cái công thức giải thoát này, nó là một khi vị một thành Phật rồi phải mấy ngàn năm, trên 2.500 mấy chục năm sau mới được công bố ra. Để chi? Để nó có hai cái phần mà cứu giảng lại cái tinh hoa của đạo Phật. Thứ hai là cứu giảng con người không mê tín, không tin lầm. Là có chỗ này nè. Đạo Phật ra đời nó công bố rồi, để công bố là hai cái phần này thôi, chứ không gì khác hết trọi trơn á. Thấy không? Mà cái này không dám nói bằng bằng sự thật nữa. Giờ con suy nghĩ vậy. Bây giờ tất cả kinh nói rõ ràng mà, chứ không phải ấy đâu, chứ không phải là Thiền Tông nói đâu. Chính ông Phật đã nói lời trước rồi. Mà tại mình không nghe thì giờ Thiền Tông ra đời để nói cho rõ cho người trí thức nghe thôi. Còn người không trí thức thì cũng không nghe. Ông bảo là người không trí thức đừng có tu, đừng vô Thiền Tông chi, rồi mang họa vào thân. Con mà tu giống như con đem cái con rắn độc vô trong nhà con nuôi, con không điều phục được nó cắn con, có ngày nào nó cắn con chết. Bởi vì cái Thiền Tông nó ghê gớm lắm chứ không phải nhỏ đâu. Tại người ta không có hiểu. Rồi người ta nói tranh luận này tranh luận kia, chứ sự thật cái Thiền Tông cực kỳ ghê gớm. Nó giết người ta mà. Bởi vì con người ta đó thì đi ngoài đường nó chỉ té thôi, trầy tay trầy chân. Còn mà con đi Thiền Tông thì con đi bằng máy bay, chết chứ không có gì. Đi về đi đáp xuống được không được thì đi chết đi ở ở sông ở biển ở núi non sông hồ chứ không phải vậy đâu. Nó khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.